người ở thế giới cực lạc, tâm của họ là thuần tịnh, thuần chân. Cho nên cảnh giới của tất cả mọi Phật ở đó đều trở nên đẹp đẽ nhất, hoàn chỉnh nhất. Tâm của thế giới loài người chúng ta không thiện lành, nên khiến cho vạn vật của thế giới này biến thành ác trược đến thậm tệ. Phật gọi là ngũ trược ác thế. Ngoài những sự biến hóa này ra, giữa ta với Phật chẳng có gì khác nhau cả. Hôm nay chúng ta đã hiểu thế giới cực lạc được hình thành bằng cách nào, thế giới hoa tạng hình thành ra làm sao, và ngũ trược ác thế lại hình thành như thế nào. Khi đã hiểu được một cách rõ ràng rồi, thì phải làm cách nào để chuyển ngũ trược thành ngũ thanh, chuyển ngũ trược thành không tham. Điều này phải do ở chính bản thân của chúng ta, chứ không phải ở người khác. Cho nên tu hành không phải là gọi người khác tu, mà gọi chính bản thân ta tu. Một khi chính mình đã chuyển biến trở lại, thì cảnh giới giữa ta với Phật chẳng hề khác nhau. Khi Phật Thích Ca còn tại thế, có vị đệ tử xin thỉnh giáo với Ngài rằng, tất cả chư Phật đều có tịnh độ, đều có thật báo trang nghiêm độ. Vậy thưa Thầy, nơi nào là thật báo trang nghiêm độ của Ngài? Thông thường Phật hay ngồi kiết già. Phật liền thả một chân ra và ngón chân ấn xuống mặt đất. Dùng oai thần lực của Ngài thì hiện cảnh giới thật báo trang nghiêm độ cho mọi người xem. Ngón chân của Ngài vừa chạm mặt đất, cảnh giới liền lập tức biến đổi, không khác gì so với thế giới cực lạc. Do đó cho thấy Phật trụ tịnh độ, chúng ta trụ uế độ. Cảnh giới của Phật đã thật sự biểu hiện rõ cõi tịnh độ. Mọi thứ vật chất ở đó đều là những chân bảo vô cùng quý báu. Nguyên do như thế nào? Do tâm của Phật thuần tịnh, thuần thiện. Chỉ có vậy thôi. Vì sao chúng sanh lại trụ ở uế độ? Bởi tâm của chúng sanh bất tịnh, bất thiện. Nếu chúng ta muốn trụ ở tịnh độ, cần phải tự nơi chính mình chuyển hóa. Tự mình chuyển biến thì tự mình được lợi ích. Những đạo lý này, những phương pháp, những cảnh giới như vậy, trong kinh luận của Đại Thừa đã nói quá nhiều rồi. Tuy nhiên, chúng ta rất khó mà hiểu hoặc lý giải được. Cho nên, khoa học ngày nay đã giúp chúng ta rất nhiều trong việc tu hành. Chỉ cần họ chứng minh một điểm thôi, những thứ khác chúng ta đều có thể hiểu thấu hết. Chính khoa học gia tự họ còn chưa hiểu rõ, nhưng chúng ta đã biết hết. Chúng ta biết tự mình chuyển cảnh giới để chính mình được lợi ích, sau đó giúp đỡ người khác, cũng như chư Phật Bồ Tát khuyên răn mọi người vậy. Tuy nhiên, người khác có chịu nghe, có chịu tin hay không, điều này ngay đến chư Phật Bồ Tát cũng không thể làm gì hơn. Người nào chịu tin, nghe và hiểu, để rồi buông tả hết tất cả những vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, thì toàn thể cảnh giới của mình sẽ chuyển biến. Đây cũng là điều mà tôi thường nói trong lúc giảng kinh. Công phu tu hành của quý vị biểu hiện ở chỗ nào? Ở nơi tướng mạo của quý vị, ở nơi thể chất của quý vị. Tu hành đã bao nhiêu năm rồi mà tướng mạo không có thay đổi, xem như là quý vị không có tu. Thể chất của quý vị không có thay đổi, vẫn còn bệnh tật, thật là tệ lắm. Chẳng có tu chút nào. Thân thể của chúng ta mặc dù không phải là hoàn toàn khỏe mạnh. Cũng không có bệnh tật. Tuy nhiên, qua vài năm tu hành, thân thể mỗi năm khỏe mạnh hơn, không còn bệnh hoạn nữa. Như vậy là có chuyển biến rồi. Vì sao không còn bệnh tật? Bởi vì ý niệm của chúng ta không có bệnh hoạn, tâm địa thanh tịnh, không có ô nhiễm. Trong hai năm qua, chúng tôi đề ra cương lĩnh của sự tu học là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Chúng tôi đề xướng 20 chữ này, phải thực hành 20 chữ này, và tôi đã thực hành mỗi ngày. Hiện giờ, tôi dùng 4 chữ đơn giản hơn, đó là thuần tịnh, thuần thiện. Từ 20 chữ tóm lược lại thành thuần tịnh, thuần thiện. Được như thế, thì việc đầu tiên, quý vị chắc chắn không bị đau bệnh, thân thể sẽ mỗi năm mỗi khỏe mạnh hơn. Quý vị thử đi khám sức khỏe xem, chắc chắn sẽ không tìm ra một chứng bệnh nào cả. Tướng mạo của quý vị nhất định mỗi năm nhìn thấy từ bi hơn, thanh tịnh hơn. Công phu tu hành đều biểu hiện rõ ở ngay trên gương mặt, trên hình tướng của chúng ta. Chẳng những thế, sinh hoạt của quý vị càng lúc càng tự tại hơn. Tự tại ở đây không có nghĩa là được sự hưởng thụ phong phú. Người học Phật tuyệt đối không có quan niệm này. Tất cả đều tùy duyên. Tùy duyên sẽ tự tại, sang duyên thì không tự tại. Nếu còn nghĩ rằng nhất định phải ăn như thế nào, uống ra làm sao, thì chắc chắn sẽ không được tự tại. Do đó, tôi đã từng dạy quý vị và mọi người, hiện giờ ai cũng biết, khi chúng ta uống một ly nước, phải cung kính mà cầm lấy, trong lòng khởi tâm yêu thương, cảm ơn. Sự kết tinh của nước sẽ vô cùng tốt. Nước đó sẽ như là cam lồ, ngon ngọt, là chất liệu dinh dưỡng tối cao cho thân thể. Nếu như quý vị dùng cái tâm nóng giận, tâm oán hận khi dùng nó, thì sự kết tinh của nước sẽ biến thành vô cùng xấu tệ. Tệ đến chỗ cùng cực, nước sẽ biến thành chất độc. Bởi vì cảnh tùy tâm chuyển. Nước đã như vậy, tất cả mọi thứ ẩm thực cũng đều như thế. Cho nên tôi thường nói với quý vị đồng tu, chúng ta phải luôn sống trong thế giới của sự cảm ơn. Quý vị phải biết, trong thế giới này, mọi sự, mọi người, mọi vật, vạn sự vạn vật đều có ân đức đối với chúng ta. Phải thường mang tâm cảm ơn đối với mọi người. Ngay cả người hận ta, lừa dối ta, hại ta, họ cũng là ân nhân của ta. Vì sao thế? Vì họ đến thử thách công phu của ta, xem ta có khởi ý xấu không? Nếu ta không khởi ý xấu, thì họ sẽ được thành công, vì họ có công đức đối với ta. Ngược lại, nếu ta khởi tâm sân giận, họ hại ta, ta hại trở lại, oan oan tương báo. Như vậy, đôi bên đều có hại. Tâm ta vẫn thanh tịnh khi họ dùng ác ý để hại ta, cảnh giới của ta liền được nâng cao, họ cũng được công đức. Họ được công đức ở chỗ nào? Ở chỗ giúp chúng ta nâng cao cảnh giới. Nếu quý vị tụng kinh Kim Cang, thấy Ca Lợi Vương lóc thân thể của Nhẫn Nhục Tiên Nhân. Nhẫn Nhục Tiên Nhân được thành tựu Nhẫn Nhục Ba La Mật. Vì bị lóc thân thể mà không hề có một chút tâm sân hận. Trường hợp này, Ca Lợi Vương có công đức không? có. Bởi vì nhẫn nhục tiên nhân, nhờ đó mà thành đạt, đến chỗ cứu cánh viên mãn về nhẫn nhục ba la mật, nên ngài cảm ơn Ca Lợi Vương. Quý vị có hiểu được ý nghĩa này không? Cho nên, người khác đối với ta tốt hay xấu, không phải là ở họ, mà hoàn toàn do ở ý niệm của ta. Ý niệm của quý vị tốt, cho dù tất cả những người muốn hại quý vị đi nữa, cũng là giúp quý vị nâng cao cảnh giới, thành tựu công đức tu hành cho quý vị. Nếu như quý vị dùng ác ý, ác tâm, cho dù là người có lòng tốt, muốn giúp đỡ quý vị, cũng trở thành có hại cho quý vị. Do đó, Ngẫu Ích Đại Sư nói, cảnh duyên không có tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Ý nghĩa ở đây là, tất cả mọi người, mọi vật, mọi nơi đều chẳng có thị phi tốt xấu. Thị phi tốt xấu là do ở ý niệm của chúng ta. Ý niệm của chúng ta tốt, không có điều gì mà không tốt. Ý niệm của chúng ta xấu thì chẳng có điều gì là tốt cả. Đạo lý chỉ có thế mà thôi. Phật Bồ Tát có thể tu thành và chứng quả là nhờ ở đâu? Ở thuần tịnh thuần thiện. Đối với thập ác chúng sanh chẳng khởi một ý niệm xấu, cho nên các ngài mới viên thành Phật đạo, phước huệ viên mãn. Điều này chúng ta phải hiểu. Sau khi hiểu rồi, phải tu hành cho thật tốt mới có thể giúp đỡ những chúng sanh đang bị khổ nạn. Bởi vì sao? Vì chúng ta hiểu được đạo lý của sự cảm ơn. Người thế gian thường dùng tâm ác, ý ác và hành vi ác. Do đó, tất cả mọi y báo, chánh báo trang nghiêm đều trở nên ô uế ác trược. Chúng ta phải dũng mãnh kiên cường với tâm ý thuần tịnh thuần chân, chắc chắn sẽ hóa giải được những ý ác và hành vi ác. Đây chính là nguyên lý tu hành niệm Phật để hóa giải những kiếp nạn của tất cả chúng sanh ở nơi quý vị. Điều này rất có lý, chẳng phải là mê tín. Nếu quý vị hiểu được đạo lý này càng sâu sắc, năng lực của quý vị sẽ càng mạnh mẽ. Ngược lại, quý vị không hiểu rõ đạo lý này, dù có nghe lời để niệm Phật theo, năng lực không được mạnh. Nói cách khác, không có được hiệu quả rõ ràng. Cho nên, khi chiến tranh Trung Nhật, lão cư sĩ Hạ Liên Cư kêu gọi các Phật giáo đồ tập hợp nhau niệm Phật. Những người hiểu được đạo lý này rất ít, do đó năng lực không lớn mạnh. Cho nên, chúng ta phải nhờ giáo dục Phật giáo. Càng dạy nhiều, đạo tràng sẽ càng hưng thịnh. Hưng thịnh như thế nào? Mỗi ngày đều lên lớp, mỗi ngày đều dạy học. Quý vị không dạy học thì đạo tràng sẽ không hưng thịnh